This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 10 tháng 8 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể cải cách thể chế lâu nay của Việt Nam hay không? Mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của Đài Á Châu Tự Do sau đây.
Sau khi vừa nắm giữ được chức Tổng bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Trong bài viết được truyền thông nhà nước đăng tải mới đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói mục đích cải cách thể chế nhằm đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, ông Tổng Bí thư cũng cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Vẫn độc đảng, liệu có thể cải cách thể chế? Ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn hôm 6 tháng 8 năm 2024, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhận định.
Chuyện kêu gọi tháo gỡ vướng mắc trong thể chế này đã có từ nhiều năm qua rồi, chứ không phải tới khi ông Tô Lâm lên nắm quyền. Trước đây thì ông Nguyễn Xuân Phúc thường hay than vãn tình trạng trên bảo dưới không nghe. Ông Vương Đình Huệ cũng thừa nhận là bộ máy nhà nước bị trên nóng dưới lạnh, tức là ở trên cũng hô hào kêu gọi cải cách, đổi mới, nhưng chỉ nói cho có thôi, rồi làm không được thì đổ lỗi cho ở dưới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng cũng kêu gọi đổi mới, rồi ông Phạm Minh Chính cũng muốn xây dựng chính phủ sáng tạo, cải cách hành chính, nhưng đó chỉ là những lời nói hoa mỹ mị dân thôi, chứ cái vướng mắc của nhà nước hiện nay là tình trạng đơn đảng, độc tài.
Chính vì độc quyền về chính trị, không ai thay thế, không phải cạnh tranh với ai, nên theo ông Trần Anh Quân, họ mới tha hóa như ngày hôm nay. Ông Quân nói tiếp.
Nếu ông Tô Lâm thật sự muốn giải quyết các vướng mắc của đất nước, thì nên bỏ điều 4 hiến pháp để cho nhiều đảng được cạnh tranh một cách công bằng, minh bạch. Thì như vậy, bộ máy chính trị mới có thể thay đổi tích cực. Ai tốt thì được người dân lựa chọn, ai dở thì bị đào thải, là tự nhiên khó khăn vướng mắc của đất nước sẽ được giải quyết nhanh chóng, chứ không cần phải nói tới nói lui nhiều.
Thời gian qua, đã có nhiều vị lãnh đạo của Việt Nam từng tuyên bố về việc cải cách thể chế để giúp đất nước phát triển. Nhưng dư luận cho rằng, những lời tuyên bố đó nghe hay, nhưng nếu vẫn giữ chế độ độc đảng toàn trị, thì chưa đủ làm an lòng giới đầu tư tư nhân và người dân. Vì nhà nước vẫn rụt rè, rón rén, và không làm một cách công khai, minh bạch, không tạo ra một thể chế văn minh, nhân văn, để cho người dân có quyền tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai, v.v. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 6 tháng 8 năm 2024 khi nhận định với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này cho rằng Đảng Cộng sản đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất đó là cuộc khủng hoảng về thể chế và lý luận chính trị. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã phá sản. Theo ông Vũ, ngày nay, những đảng viên Cộng sản không sống cuộc đời của những người vô sản, mà ngược lại họ đã trở thành những người thuộc tầng lớp giàu có nhất Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin không còn là chất keo gắn kết đảng Cộng sản, mà việc gắn kết đó là quyền lực và quyền lợi. Tiến sĩ Vũ nói tiếp.
Thứ hai là cuộc khủng hoảng kinh tế. Thể chế kinh tế phát triển dựa vào nhân công thô, nguyên liệu thô và những ưu đãi về thuế hiện đã đạt đến ngưỡng. Chính vì sự khủng hoảng kinh tế này mà nhu cầu đòi cải cách thể chế tăng cao. Nhu cầu đòi cải cách không chỉ trong nhân dân mà ngay cả trong đảng Cộng sản, khi mà những đảng viên đã trở thành những nhà tư bản, nhưng cải cách thể chế lại đi ngược lại với vai trò độc tôn của đảng Cộng sản.
Việc cải cách về thể chế kinh tế theo ông Nguyễn Huy Vũ hiện đã đạt tới giới hạn khi mà nền kinh tế đã gần như mở hoàn toàn. Nền kinh tế Việt Nam hiện đã được mở hoàn toàn, khúc mắc lớn nhất đó là sự hiện diện của các công ty nhà nước và các công ty chống lưng bởi các đảng viên đảng Cộng sản đã nhận được những ưu đãi lớn từ chính quyền. Những việc này khó mà xóa bỏ nếu mà Đảng Cộng sản vẫn còn nắm độc quyền. Khi mà những lợi ích của nhóm công ty này bị bỏ đi, nó cũng đồng nghĩa với việc sự hiện diện của Đảng Cộng sản trong nền kinh tế dần mất đi. Ông Vũ giải thích thêm.
Mặt khác, Đảng Cộng sản hiện nay chưa đặt vấn đề về cải cách chính trị. Các chức vụ trong chính quyền từ lớn đến nhỏ đều bố trí cho các đảng viên Cộng sản. Điều này nó giới hạn khả năng của những người có năng lực khác tham gia vào việc điều hành chính quyền. Chính vì vậy mà chừng nào chưa cải cách thể chế chính trị, năng lực điều hành chính sách và kinh tế quốc gia vẫn còn chưa nâng cao lên được. Việc điều hành đất nước nó không chỉ tập trung vào một vài người ở trên, mà nó cần một bộ máy xuyên suốt từ trên xuống dưới của những người có năng lực trong các thể chế dân chủ, tất cả các cấp bậc. Các vị trí trong chính quyền được bầu chọn dựa trên năng lực và do đó nó giúp nâng cao khả năng quản trị.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng, chừng nào mà Đảng Cộng sản không cải cách thể chế, thay đổi về dân chủ, thì chừng đó khả năng quản trị của nhà nước vẫn còn tắc nghẽn và khủng hoảng vẫn còn tiếp tục. Việc cải cách thể chế do đó sẽ đi ngược với việc duy trì sự độc đảng cầm quyền của Đảng Cộng sản. Vào tháng 5 năm 2022, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới World Bank đã khuyến cáo Việt Nam cần phải cải cách thể chế để tránh bẫy thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu là quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2045. Trở lại với tuyên bố của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách thể chế mới đây, một nhà báo ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn khi trả lời đã cho Tự Do hôm 6 tháng 8 năm 2024 liên quan vấn đề này cho rằng
chế độ độc đảng toàn trị theo nguyên tắc căn bản nhất là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nếu khi họ đưa ra những quyết định về thể chế quan trọng đều cần phải có tập thể giải quyết, nhưng khi khai triển thì họ đưa cho từng cá nhân phụ trách theo từng phần. Khi muốn có một quyết định mang tính tập thể thì bắt buộc họ phải kéo phe cánh ủng hộ cho thể chế đó để đạt được đa số mới được thông qua.
Chính vì cách làm này nên theo nhà báo này, suốt hàng chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất rối ren và bế tắc trong việc thực thi các chính sách và các thể chế quan trọng. Ông nêu ví dụ.
Chẳng hạn như vấn đề chống tham nhũng, càng chống càng xa lầy. Vừa rồi, ông Tô Lâm đã đắc cử Chủ tịch nước và liên tiếp một cách nhẹ nhàng. Ông đạt luôn vị trí quan trọng nhất là Tổng Bí thư. Như vậy có thể xác định đây là một bước thành công khi chuyển từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ độc tài toàn trị.
Nhà báo này cho rằng, chế độ độc tài toàn trị có ưu điểm là tạo ra được một ekip ưng ý để thực hiện được những tư tưởng của mình. Bằng chứng là tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa rồi đã được Thủ tướng giao nhiệm vụ chính thức làm việc về vấn đề kinh tế với hai địa phương quan trọng là Hưng Yên và Đà Nẵng. Đó là bước đầu của thể chế độc tài toàn trị đã thành công. Ông nói tiếp.
Tuy nhiên nhà độc tài phải có một tư tưởng rõ ràng, thì ở đây tư tưởng của ông Tô Lâm chưa cho thấy một cái gì mới. Bởi vì trong phát biểu của ông Tô Lâm vẫn dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tất cả các đường lối bấy lâu nay. Tôi cho rằng phát biểu mới nhất của ông Tô Lâm về thể chế chỉ là hình thức.
Còn hiện nay theo nhà báo này, vì quá mới nên ông Tô Lâm cũng chỉ xoay quanh những cái cũ. Cần phải có thêm thời gian mới biết rõ ông Tô Lâm thành công hay thất bại trong vai trò một nhà độc tài toàn trị.
Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với AFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin chân thành cảm ơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Châu Tự Do. Liên tục chương trình thưa quý vị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian lãnh đạo đã cho xuất bản nhiều tự sách và được cấp dưới rầm rộ phát hành. Hiện tượng đó được nhận định thế nào? Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Cao Nguyên sau đây.
Một cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát hành chỉ 3 ngày trước khi ông qua đời. Như vậy, chỉ tính trong năm nay, có 5 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được phát hành, bao gồm Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cuốn sách điện tử Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Hai cuốn sách có tên Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Năm cũng là số tựa sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt và giới thiệu rầm rộ vào năm 2023, bao gồm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát hành tháng 2 năm 2023. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, phát hành tháng 7 năm 2023. Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phát hành tháng 10 năm 2023. Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, phát hành ngày 18 tháng 11 năm 2023. Và cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. Ngoài ra, còn nhiều quyển sách khác của ông Trọng được phát hành trong suốt 13 năm ông giữ chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản. Một vài quyển được chú ý như Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát hành vào tháng 9 năm 2022, hay cuốn sách Xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước, phát hành vào tháng 3 năm 2017. Nhà văn Nguyễn Viện đang ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA rằng những cuốn sách được phát hành khi ông Trọng còn ở đỉnh cao quyền lực, ông ấy cũng từng là sinh viên văn khoa và chú trọng tới lý thuyết nên muốn để lại dấu ấn của riêng mình cho đời sau.
Thì tôi nghĩ cái đó nó cũng là một cái tham vọng bình thường, nhất là của những người mà vốn đang nắm quyền lực. Thì chính vì thế mà việc ra sách của ông ấy, nó cũng chỉ nằm trong cái ước muốn là ông có để lại một cái điều gì đó, một cái dấu ấn của mình cho đời sau. Tất nhiên là cái sách của ông bây giờ nó có lẽ là tôi đoán chừng là nó chỉ nhấn mạnh những cái việc xây dựng đảng, hay là việc xây dựng tư cách đảng viên, hay là xây dựng lý tưởng. Thì tất cả đó là những cái việc mà ông Trọng ấy quan tâm, và ông ấy muốn dùng những cái sách của ông như là một cái sự giáo dục cho đảng viên. Nên thì tôi nghĩ là cái điều đó nó, với cái cương vị ông thì nó đúng thôi, chứ không có vấn đề gì.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thạc sĩ ngành chính sách công, cho RFA biết, việc ông Trọng ra mắt hàng loạt các cuốn sách như vừa nêu có hai nguyên do chính. Thứ nhất, đến từ chủ đích, từ chính cá nhân ông Trọng. Ông Trọng là người tự nhận là nhà lý luận. Ông thường xuyên có những phát ngôn cũng như là các bài viết, bài nói, mang tính chất ý thức hệ và cũng nói nhiều đến vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào. Cả cuộc đời của ông Trọng là làm công tác lý luận, công tác tuyên giáo.
Không ai có thể tranh cãi cái chuyện là ông Trọng là người trong khoảng 10 năm vừa qua là người quyền lực nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Đó, và khi mà một người quyền lực nhất của đất nước mà lại là một nhà lý luận như thế, thì từ phía ông Trọng, ông cũng sẽ yêu thích những cái việc gọi là xuất bản sách vở, những cái quyển tác phẩm lý luận của bản thân ông là tác giả. Đó, thì cái điều đó là từ cái phía của ông Trọng.
Thứ hai, theo ông Tuấn, việc phát hành sách vở là do cán bộ cấp dưới của ông muốn lấy lòng ông Trọng.
Họ là cấp dưới, các cái ban bệ đó thì họ cũng muốn nâng bợ ông Trọng, và như vậy là cũng xuất bản sách rất là nhiều, không phải chỉ là xuất bản không, mà còn tổ chức những cái sự kiện rất là linh đình.
Theo quan sát của ông Nguyễn Anh Tuấn, đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian vài thập kỷ vừa qua có hiện tượng người đứng đầu đảng xuất hành một số cuốn sách nhiều như vậy và lại tổ chức những cuộc thi học tập rất rình rang. Trước đây, chỉ có những đợt học tập nghiên cứu theo tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc một số tiền bối cách mạng khác như Trường Chinh mà thôi.
Trọng có thể nói là cái đấy nó cũng là một cái chuyện mà biệt lệ ha, một cái chuyện mà gọi là cũng lạ trong cái khoảng thời gian mà vài chục năm trở lại, tức là cái chính trị Việt Nam mà sau đổi mới. Sau khi mà cái chuyện sùng bái cá nhân á nó bị dẹp bỏ, thì mình không có thấy cái hiện tượng gọi là trong toàn đảng mà sinh hoạt chính trị mà học tập rộng khắp một tác phẩm của bất kỳ vị lãnh đạo nào trong đảng, trong nhà nước hết cả.
Để lý giải cho hiện tượng này, ông Tuấn cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thời ông Trọng học tập theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu nhìn qua Trung Quốc, kể từ khi Tập Cận Bình lên thì bắt đầu giới thiệu cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình và có tham vọng xây dựng một hệ tư tưởng riêng cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình hiện đã được đưa vào trong điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó cũng là điều chưa từng có tiền lệ, ngay cả bên Trung Quốc. Những đợt học tập chính trị về tư tưởng Tập Cận Bình nở rộ khắp Trung Quốc trong 10 năm qua, lan sang cả các cấp của hệ thống giáo dục Trung Quốc.
Thì ở Việt Nam có thể là họ chưa đưa ra một cái gọi là là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà có thể là họ nghĩ rằng những cái bước đi như thế bên Trung Quốc là nó góp phần gọi là củng cố cái nền tảng tư tưởng ở trong toàn đảng cũng như trong toàn dân. Và đó là cái bước đi mà họ nghĩ là có lợi cho cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản, và họ áp dụng cái chuyện đó về Việt Nam.
Bằng chứng cho việc Việt Nam đang cố gắng học theo Trung Quốc, theo ông Tuấn, là các cuốn sách của ông Trọng và ông Tập đa phần có cấu trúc giống nhau. Nó chủ yếu tập hợp các bài viết, bài phát biểu của các ông ấy trong suốt những năm nắm quyền. Không giống như các loại sách thông thường, nó là một văn kiện tập hợp một cách gượng ép các bài nói, bài viết của một nguyên thủ quốc gia hơn. Nó không có cấu trúc chỉnh chu, bài bản, logic của một cuốn sách chính luận thường thấy của các tác giả khác. Ngoài ra, các cuốn sách của ông Tập Cận Bình được dịch và in ra tiếng Anh, thì một vài cuốn sách của ông Trọng cũng được phát hành ở Hàn Quốc và có mặt ở các hội chợ sách quốc tế. Theo đánh giá của ông Tuấn, trong thời gian ông Trọng làm Tổng Bí thư, đảng cũng chỉ nói tới vai trò lãnh đạo hạt nhân của ông Trọng thôi, chứ chưa khoác cái áo lãnh tụ hạt nhân hay lãnh đạo hạt nhân cho ông Trọng. Các tác phẩm của ông ấy cũng chỉ học tập trong đảng thôi, chứ chưa được phổ biến rộng khắp ngoài xã hội, hay bắt các em học sinh, sinh viên phải học theo như Trung Quốc đã làm. Theo ông Tuấn, có 4 giả thuyết chính có thể lý giải cho chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù có những bước đi cụ thể để cố gắng lan tỏa ý thức hệ trong xã hội thông qua cái gọi là tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà chưa thể xây dựng được một cái gọi là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, tương tự như tư tưởng Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Thứ nhất là do điều kiện sức khỏe của ông Trọng không tốt. Thứ hai, theo ông Tuấn, là chính ông Trọng chần chừ không muốn đi theo con đường sùng bái cá nhân. Đã có thời điểm, ông Trọng là thống soái trong đảng. Ông đã có cơ hội nhất thể hóa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước như Trung Quốc, nhưng cuối cùng chuyện đó đã không xảy ra.
Thì cũng có thể là từ phía ông Trọng, ông cũng không có nghĩ đó là một cái phương án tốt. Bởi vì có thể ông nghĩ cái chuyện là sau cái thời của ông, với cái việc nhất thể hóa như vậy, thì chính trị Việt Nam chắc chắn nó sẽ đi vào vòng xoáy của cá nhân. Và khi mà giao hết cho một cá nhân thì cái sự rủi ro của nó sẽ rất là cao. Nếu như mà nó quá phụ thuộc vào một cá nhân thì rất dễ là dẫn tới cá nhân đó mà sai lầm nghiêm trọng đó, thì Đảng Cộng sản có thể là mất đi quyền lực của mình.
Điểm thứ ba, theo ông Tuấn, ngay khi ông Trọng có muốn học theo Trung Quốc để xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng cũng khó thực hiện được. Đảng Cộng sản Việt Nam không có truyền thống lãnh đạo tập trung quyền lực cá nhân sâu sắc như Trung Quốc.
Thì ngay cả khi ông Trọng có muốn có thể thì cũng rất là khó cho ông Trọng thuyết phục ở trong đảng là chấp nhận là sẽ học theo Trung Quốc tới cái mức độ như vậy. Là giới thiệu tư tưởng Nguyễn Phú Trọng rồi phổ cập nó trên bình diện xã hội.
Thứ tư, môi trường ngôn luận ở Trung Quốc bị kiểm soát chặt hơn, nên khi đưa ra tư tưởng Tập Cận Bình thì sẽ không ai dám phản kháng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa kiểm soát được truyền thông đến mức như vậy.
Và chắc chắn là ông Trọng cũng như cái tư tưởng Nguyễn Phú Trọng của ông Trọng đó thì sẽ bị phê phán một cách rất là kịch liệt, đôi khi còn bị mỉa mai, đôi khi còn bị đem ra làm trò cười. Và như vậy thì cái hiệu quả của nó sẽ không có cao, thì nó cũng lại là lợi bất cập họ, chưa chắc đó là cái điều mà họ đã muốn làm đó.
Ông Nguyễn Viết Dũng, một nhà hoạt động chính trị, nhận thấy rằng tuy ông Nguyễn Phú Trọng đã ra nhiều sách như vậy, nhưng cho đến nay cụm từ tư tưởng Nguyễn Phú Trọng ít thấy ai nhắc đến.
Trong phạm vi quan sát của mình thì tôi cũng chưa thấy có người dân nào mà lại bỏ tiền ra mua những cái ấn phẩm như vậy cả. Những ấn phẩm như thế này tôi thấy đang chủ yếu được phân phối theo một hình thức chỉ tiêu đó, giống như cách mà họ đã làm với báo Nhân Dân từ trước đến giờ, họ vẫn phân phối như vậy. Có thể thấy ý định rõ ràng rằng là ông Nguyễn Phú Trọng có ý muốn học tập theo ông Tập Cận Bình, tuy nhiên rằng kết quả thu được thì có lẽ không được như ông ấy mong muốn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 10 tháng 8 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
You have been listening to Radio Free Asia.